Như hư không biết vừa nói cô.
Có một người hỏi con hư không là gì thì con giảng sao? Thế cho nên dứt được nói phô. Phô là bày ra, không nói được, không bày ra được. Chỉ có một cách là đấy, đây hư không đây này. Chỉ thẳng cho người ta thấy thì được. Chứ con nói mấy con bày thì con không làm sao được. Cho nên gọi là như không dứt đường nói phô. Thì ở đây là cái gì? Ví như không dứt đường nói phô. Chân như tánh, không lời nói nào đạt tới. Không năng đắc sở đắc, không năng hữu sở hữu. Đấy. Vậy thì cái chân như đó, cái chân như đó nó không năng hữu sở hữu, nó không năng đắc sở đắc, nó như hư không ấy. Đấy. Tánh của nó không. Đấy. Cho nên không có lời nói nào mà đạt tới. Cái chân như tánh này không có lời nói nào mà đạt tới. Nghĩa là gì? Cũng là cái có. Như có quyển sách, có cái áo. Thế con ấy thì là năng hữu. Mà quyển sách với cái áo là sở hữu của con. Năng đắc sở đắc. Mình mới nắm được nó, gọi là tôi nắm được. Còn đằng này không có hữu thì làm sao mà nắm được. Cho nên gọi là không có đắc. Mà nó có thì mình mới nắm được. Còn chữ năng với chữ sở là hai cái đối nhau. Như là bây giờ con nắm được quyển sách thì con thì gọi con là năng đắc. Mà quyển sách là sở đắc của con. Như con nghe lời thầy giảng đây mà con nắm được cái ý nghĩa thì người ta, cái ý nghĩa đó là cái sở đắc của con. Thế cái này nó như không ấy. Nó chẳng có hữu, nó chẳng có đắc gì cả. Vì thế cho nên là mình lấy cái gì để mình giảng được về nó.
Đúng là thầy, thì cho con thưa là thầy. Như vậy thì như hư không dứt đường nói phô, nghĩa là cái chân như tánh của mình nó như cái hư không đó. Mình không bày được. Cho nên không có, mà sở dĩ không bày được là bởi vì nó không có năng hữu sở hữu, không đắc gì hết thầy.
Không có cái gì ở trong cả, mình sao mình nắm, mà mình nói chuyện, mà mình phô, mình bày.
Nhưng mà mình về được cái tánh như Lai Tạng mà sao mà không hữu.
Con về đâu?
Không,
về đâu? Về
Sài Gòn,
về Sài Gòn hay về Bắc? Đến thế có chỗ nào về đâu, chỉ có nhận được, tự nhận lấy cái tánh của mình thế. Dạ. Thôi chứ nó không có cách nào mà nói mà giảng được.
Thưa này, hai câu đấy có phải là năng hữu sở hữu, tức là mình có cái vật đó và cái vật đó của mình, còn cái năng đắc sở đắc là mình được cái đấy và có cái đấy để cho mình được.
Cái quyển sách ấy, nó có thật đấy, cho nên gọi là hữu. Đấy. Thế bây giờ con nắm lấy nó, thì gọi là năng hữu. Con là người năng hữu, là cái người có quyển sách. Còn quyển sách ấy là vật sở hữu của con. Đấy. Thế thì bởi vì có quyển sách đấy, cho nên bây giờ có ai đánh rớt quyển sách đấy. Thế con mới vồ lôi quyển sách, con bảo tôi được cuốn sách. Thế thì năng đắc ấy là con, phải không? Mà sở đắc ấy là quyển sách, phải không ta? À, thế đấy. Thế nhưng mà nó phải có thì con mới có đắc. Còn bây giờ hữu đã chả có thì làm sao có đắc? Thì nắm được cái gì? Thế đấy, thì ở hư không nó như thế, nó rỗng tuếch, chả có cái gì, chả nắm được cái gì, chả của ai cả. Đấy, vì thế cho nên là nó không có hình, không có tướng, không có cái gì cả, sao mình nói, sao mình giảng. Đấy là cái hư không. Thế còn cái tánh Phật của chúng mình cũng thế, không, nó không có một cái hình tướng gì, làm sao mà mình nắm được. Cho nên cái tánh chân như của mình cũng thế. Bây giờ ấy, nó lạc về biệt nghiệp vọng kiến, cho nên mới có cái thân người, có cái con mắt của loài người. Rồi nó lại lạc về đồng nghiệp vọng kiến, cho nên mới chia ra có cái thấy, cái nghe. Như thế là nó đã lạc về đường vọng, cho nên con mới có cái tánh thấy, tánh nghe, là nắm lấy cái đó để mà giảng. Chứ trên sự thật cái tánh Phật của con ở khắp hư không đây, con có nắm được không? Thế chỉ có khi nào mà nó đã lạc về biệt nghiệp vọng kiến và đồng nghiệp vọng kiến nó hiện lên thành cái tánh thấy, tánh nghe. Lúc bây giờ tạm nắm tới cái ấy mà chỉ vào đấy, tánh chân như nó thế, cái tánh giác nó thế. Nhưng mà nắm được đây mà giảng được, nói được cũng là chỉ bởi vì nó đã lạc về vọng kiến rồi. Chứ còn tánh thật của nó ấy, thì nó không là cái gì cả. Đấy. Đây này khắp hư không, khắp tánh của con ở khắp pháp giới. Mà có lấy cái gì để chỉ được không? Đấy thế. Thế cho nên bảo tánh chân như không dùng lời nói mà giảng được. Cho nên ức Đức Phật là Ngài có một cái tài, gọi là cái biện tài, không có thể, không thể tưởng tượng được, Ngài mới giảng được cái bộ Lăng Nghiêm. Đó. Ngài mới có thể nói được cái tánh chân như cho chúng ta hiểu. Chứ còn thật ra không có cách nào khác, chỉ có Ngài là Ngài dùng được. Ngài đem cái tánh thấy, tánh nghe ra Ngài giảng. Nhưng mà rồi chính Ngài cũng lại phải chỉ cho chúng mình biết là cái kiến tinh nó chưa phải là kiến tánh, nó còn bị cái đồng nghiệp và biệt nghiệp. Cho nên thật cái kiến tánh ấy, thì không có đường nói phù. Thầy đang đọc cái cuốn sách của cái ông sư người Tây Tạng. Bây giờ Ngài sang, Ngài ở nước Tây Tạng bây giờ, các ngài giờ nước Tây Tạng bây giờ là coi như không có được thờ Phật nữa, cho nên các vị sư trốn ra ngoài hết, đi ra ngoài Âu Mỹ. Mà tài là các ngài viết cái quyển sách dày như thế này thầy đang đọc đó. Ngài viết bằng tiếng Anh rồi các vị ở Việt Nam mình lại dịch sang tiếng Việt đó, mà ngài giảng với cái chân như này, này. Mà ngài nói lý, ngài nói dài này, quyển sách dày này, mà không phải là một quyển đâu, các ông các ngài viết nhiều lắm. Bây giờ ấy, cái không nói được mà sao các ngài tài thế vẫn nói ra được, vẫn giảng. Mà bây giờ các ngài đang giảng cái chân tâm bản tánh ở khắp Âu Mỹ mà được người ta thưởng thức lắm. Các sư ở xứ Tây Tạng thì ra cái nòng cốt của mật tông ấy lại là cái pháp, cái diễn, cái học Phật pháp rất nhiều, dùng rất nhiều chữ. Đó. Các vị ở Tây Tạng là các ngài tu về mật tông cả chứ gì. Đó, mà bây giờ các ngài đang giảng ở khắp Âu Mỹ, các ngài vang lừng. Chứ các sư Việt Nam mình ấy là học bằng sách, bằng vở nhiều ấy, thì bây giờ đi khắp thế giới nhưng vẫn im lặng. Còn các vị mà ở Tây Tạng người ta tu về mật tông, thế thì mới biết rằng cái mật tông không phải là không học cái gì, mà ngược lại các ngài rất sâu. Nhưng mà bởi vì các ngài có tu có chứng cho nên bây giờ các ngài diễn giảng rất nhiều mà toàn bằng tiếng Anh. Xin đọc tiếp. Vì nó không có hữu, nó cũng không có đắc, thế cho nên nó không có cái gì sanh xuất hay khởi ở cái hư không cả. Thế nào là không sanh, không xuất, không khởi? Mấy cái thí dụ này là của vị nào viết cái
Thái Hư Đại Sư?
Không phải, của Ngài Long Thọ Bồ Tát. Bởi vì thầy sợ ở đây các con đọc chữ không sanh, không xuất, không khởi, thầy không phân biệt được ba cái chữ này, cho nên thầy mới phải mượn lấy cái thí dụ của Ngài ở trong cái bộ Trung Quán của Ngài Long Thọ. Ngài mới phân tách là thế nào gọi là sanh, thế nào gọi là xuất, thế nào gọi là khởi. Đấy, nhưng nó giảng là rất đúng. Sanh là một cái, nghĩa là đang không có mà bỗng nhiên bật ra một cái có, cho nên gọi là sanh ra. Như mẹ, bụng bà mẹ không có gì cả mà bây giờ lại sanh ra đứa con, thế cho nên gọi là sanh ra. Còn xuất nghĩa là nó đã có sẵn ở trong cái hang mà bây giờ nó chỉ có bò ra thôi, chứ trước nó đã có rồi, bây giờ nó bò ra. Còn khởi là như cái cây nảy mầm thì gọi là hiện lên khởi từ đất, cái sức nước nó thu, nó thâu cái đất, thế rồi bây giờ nó hiện lên cái mầm, cho nên gọi là khởi lên. Thì chung quy là ba cái cách chúng ta thường cũng gọi là, lấy một cái danh từ gọi là sanh ra từ cái không mà thì thấy, cho nên đây là chia ra hẳn. Thật ra có bốn cái cả thầy, chứ không về ba. Như điện, bất chợt cái tướng hiện lên là tắt đi, thế thì gọi là hiện. Thế nên nó có bốn cái nó phát xuất ra, cho nên gọi là không sanh, không xuất, không khởi, không hiện. Nghĩa là dù sanh, dù xuất, dù khởi, dù hiện cũng chỉ là hư vọng, hư không, vốn nó không có những cái chuyện ấy. Tánh thật của mình ấy, nó như hư không, nó không hình, không tướng, không hữu, không đắc, không nói phô được. Tánh thật của mình ấy, nó như hư không. Còn bây giờ ấy, cái vọng tâm của chúng mình ấy, thì nó chứa đủ thứ, nó đủ thứ hữu, nó đủ thứ đắc, nó chứa đủ thứ, nào yêu, nào ghét, nào mừng, nào giận, nào tham, nào sân, nào si. Đấy là cái vọng tâm. Thế cho nên cái vị nào mà có trở về được tâm như hư không ấy, thì cái vị ấy mới không sợ hãi. Đấy. Như hư không ấy, thì dù con rắn nó đi qua nó cũng được, con bò nó đi qua cũng được, mà con cọp đi qua cũng được. Còn như nếu mà đã có một cái vướng mắc, đã có một cái gì nó sừng sững đấy rồi, đã, thế thì những các thứ nó đi qua không được. Tâm mình vì có một cái ngã ái, ngã chấp, cho nên bây giờ những các thứ, hơi cái gì tới thì nào mừng, nào giận, nào sợ hãi, các thứ nó hiện lên, khiến cho ngăn cách. Giờ mình đã quán quần vở là không thì sao, biết là nó chỉ có mấy tờ giấy chứ làm gì có quần vở. Mà chính những tờ giấy này cũng là cái không có, do người ta đang ngâm những cái gỗ, những cái rác, thế rồi nó mủn tàn nữa, thế rồi người ta lấy cái chất đó, người ta làm thành giấy. Chứ sự thật ra thì chẳng có cái gì tên là giấy cả. Thế đã không có vật thì không có tên. Thì đây nói những cái này để làm gì? Những cái danh, những cái tướng này đều là hư vọng cả. Không có nên vướng mắc. Biết nó là cái hư vọng, bỏ qua. Thì không tham, không giận. Thế không tham, không giận mới là không si. Tỉnh ra thì trở về cái tánh chân không của mình. Tiếp. Tức là giải nghĩa cái câu chánh văn thôi. Chứ mình đọc riêng từng câu mình chả hiểu gì, nhưng mình đọc ở trong chánh văn thì sẽ hiểu. Đây là giải nghĩa những câu nói ở trong thành chánh văn. Từ đây có con số 2, vậy con số 1 nó ở đâu? Thân cận hai thứ, một là không quán, hai là hữu quán. Vậy thì không quán là cái gì? Mà hữu quán là cái gì? Rồi đấy. Nên thân cận cái không quán và hữu quán. Thế đây ngài để cái không quán trước, thì ngài để cái hữu quán sau. Nên thân cận không quán. Thế nào là nên thân cận hữu quán? Tức là như thật tướng. Mà muốn thấy được cái thật tướng thì trước hết mình phải thấy cái gì? Đấy, mà thật tướng là cái gì đã? Đã thật tướng, tức là thấy được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, gọi ở trong Lăng Nghiêm gọi tên là Như Lai Tạng. Thế thì thấy được cái tánh đó thì phải tu cái không quán là làm thế nào. Cho nên cái không quán nó, ở đây nó có ở trên, như con vừa học ở trên, không quán nghĩa là không chấp vào cái pháp quán của mình, có phải không? Không có sở hành nữa. Anh con để ý không? Để ý cái chữ ở trên ta đã giảng. Vậy thì trên giảng cái không quán là cái gì?
Dùng tỷ như thật quán, quán sanh không, pháp không, tu tất cả pháp mà không chấp đắm chỗ sở hành, chẳng những không thấy ta người.
Nhưng mà nếu không có thật ấy, thì nó thành một cái không. Thì cái ấy còn gọi là quán không. Nhưng mà cái chữ không ở đây ấy, nó lại còn không sở hành nữa cơ. Không năng quán mà không sở hành nữa cơ. Nhưng mà đằng này ấy, nó lại phải có cái thể chất của cái hư không nữa cơ. Con nhận không? Thế nếu mình chỉ quán không thôi ấy, thì con được một cái hư không thôi. Vậy bây giờ nó là cây bơ, con phân tách nó ra là đất nước gió lửa. Đất nước gió lửa cũng là cái không có, vậy thì nó chỉ là cái không thôi. Nhưng mà đằng này phải đi sâu thêm vào nữa. Đừng chấp cái chỗ năng quán, sở quán của mình. Đấy, không chấp những cái nữa, phải đi sâu vào nữa. Thì mới thấy được cái tánh chân không, nó là bản thể của tất cả những cái hư không. Để nhận được cái tánh chân không ấy, để cho nên cái không quán ở đây là không quán của tánh tông chứ không phải của bát nhã. Tánh tông tức là nó có cái thật thể, phải không? Ừ. Cái này các con phải để tâm và lưu ý, chứ không phải đến đây là nghe qua thoáng tai thì thầy chắc là không có nhận được ra. Phải để tâm lưu ý, xem bài từ trước mà nhận xét, thế thì nó mới nhớ. Thế cho nên đây gọi là thật tướng. Cái không quán đây không phải là không quán của tiểu thừa. Của tiểu thừa thì cứ quán nó là giả là không thì vứt đấy. Nhưng đằng này phải tìm được cái thể chất của cái không đó. Cho nên đây thấy như thật tướng. Thì chung quy là ở trong bộ Lăng Nghiêm các con học đầy đủ cả rồi. Đấy, thì bây giờ cái vị này nên thân cận. Cái thứ nhất là không quán. Bây giờ con nhắc lại cho thầy, không quán ở đây nghĩa là gì? Như thật tướng. Thấy được cái thật thể của vạn pháp. Như thế gọi là không quán. Thế rồi đó là một chỗ mình phải thân cận. Rồi cái chỗ thứ hai là gì? Cho nên cái không quán ấy thì là học về chân đế. Mà cái hữu quán là học về tục đế. Cái chân đế mình tìm thấy cái tánh của cái Như Lai Tạng là bản thể của vạn pháp. Rồi cái phần hữu quán này mình thấy nó là không đấy, mà làm sao bây giờ nó cứ hiện ra những các cảnh này, các thế gian này. Thế là bởi vì do nhân duyên, do nhân duyên, các nhân duyên, có tịnh duyên, có nhiễm duyên, có bao nhiêu thứ duyên. Thế cho nên bây giờ hiện lên bao nhiêu thứ, từ cái không mà hiện ra bao nhiêu cái có. Thế một cái học về chân đế, một cái học về tục đế. Thế các vị Bồ Tát phải nghiên cứu cả hai mặt như thế. Một mặt chân, một mặt tục. Quán về cái chân để khai mở cái trí tuệ. Quán về cái mặt tục để có thể có lòng bi mẫn cứu vớt chúng sanh.